con chó sói.
Motte chạy theo những quãng phố tối tăm, tránh xa con người. Đám chó trong nhà quen đường tru lên khi cậu chạy qua. Đám mèo phun phè, rồi lủi mất. Và số ít ỏi những con người mà cậu gặp thì đứng đờ ra nhìn theo cậu. Motte cứ chạy mãi mà không thấy mệt. Đôi chân nhẹ như lông. Làng không khí lành lạnh ngon tuyệt vời. Những con phố mỗi lúc một tối hơn nữa. Nhưng Motte chỉ đứng lại khi quanh cậu không còn gì nữa cả, ngoại trừ những bóng cây. Cậu đang ở trong một công viên nhỏ. Những chiếc ghế dài cũ kỹ đứng dọc lối đi hẹp. Ánh trăng xuyên qua cành lá. Motte vuốt mũ, chùm ra sau gáy, ngốn sạch phần thức ăn khô cho chó còn lại trong túi áo khoác. Dạ dày vẫn gầm gào, nhưng cậu gắng không để ý đến nó. Cậu rời đường đi bộ, chạy lên thảm cỏ, chìm trong sương mù, ngứa đầu ra sau gáy và chu với ánh mặt trăng. Nghe hay thật, mà rùng rợn thật. Từ phía xa, có vài con chó chu đáp lại. Những con chim hốt hoảng bay vọt lên, nặng nề vỗ cánh chao đảo trên bầu trời đêm. Motte thả người rơi thẳng xuống thảm cỏ ướt. Cậu nhắm mắt, gắng không nghĩ gì cả. Cậu chờ cho tim đập chậm trở lại, nhưng cái mũ của cậu vẫn đánh hơi. Hai bàn tay vẫn giật lên từng hồi. Những con chim gọi nhau trong lùm cây. Những bàn chân bọc lông giày xoắn sột soạt đâu đó trong cỏ. Không khí có mùi thỏ. Thỏ, dạ dày của Motte gầm réo. Cả cơ thể cậu căng đi. Cậu không làm gì được để chống lại. Chỉ trong một nửa tích tắc, Motte đã ngồi lên, đánh hơi và lắng nghe. Nghe và ngửi. Cả thế giới chỉ còn là nghe và ngửi. Không một tiếng động. Cậu nhảy lên và chạy tiếp. Chạy về phía những cái chân nho nhỏ sột soạt trong cỏ. Hoảng hốt, con thỏ chạy vọt đi. Nó trốn vào bụi cây ngay cạnh đó, nằm giữa những cụm cây đầy gai và những cây tầm ma thật cao. Motte đuổi theo, cúi gập người xuống, tim đập lồng lên. Những cái lá tầm ma cào vào mặt cậu, vô vàng những cái gai nhỏ móc vào quần áo, nhưng làn da sói che chở cho cậu. Con thỏ nhảy nhanh, nhưng Motte còn nhanh hơn. Sau một bước nhảy dài, cậu chồm lên chú thỏ nhỏ, tóm lấy hai chân sau của nó, nhe răng ra. Con thỏ la hoảng. Nó la hoảng như một đứa trẻ nhỏ. Hai con mắt mở lớn nhìn Motte chân chân. Lúc đó cậu buông nó ra. Con thỏ hối hả chạy đi, và Motte ngồi giữa những cành dương sĩ và tầm ma. Trên móng vuốt còn vương vài tấm lông thỏ. Chậm chậm cậu đứng dậy. Áo khoác và quần đầy gai cỏ. Thậm chí trên mặt cũng thế. Cậu đưa tay vuốt lông. Muốn vuốt đám gai đi. Nhưng chuyện này chẳng dễ chút nào nếu không có những ngón tay người. Đột ngột, cậu thấy mệt mỏi khủng khiếp. Vất vả, cậu cúi mình chui qua vài cành mâm xôi, kéo mũ sụp thật sâu xuống mặt, rồi thất thể quay trở lại bãi cỏ. Cậu thấy lạnh, bất chấp làn lông thú của mình, và cậu muốn về nhà. Mặc dù cậu không biết phải nói gì với cha mẹ mình, cậu không biết cậu đang ở đâu. Nhưng cũng may mắn mà con sói trong cậu nhận ra đường về. Đối với mắt của Motte lúc này, trời không quá tối. Mặc dù vậy, cậu vẫn có cảm giác của một cậu bé 9 tuổi một mình đi trong đêm. Chỉ một lần duy nhất khi có một gã bước ra chặn đường và giơ tay về phía cậu, Motte mới nhe răng ra và gầm gừ. Gã nọ hoảng hốt đi xéo sang phố bên kia, và trong một thoáng ngắn ngủi, cái cảm giác đó lại hiện hữu. Cái cảm giác chó sói tuyệt vời, nhưng trong tai Motte như còn vẳng tiếng la hét của con thỏ. Trong tai còn cảm giác hai cẳng sao mềm mại của nó, và cậu thấy sợ hãi bản thân. Mãi rồi khi về trước cửa nhà, cậu không biết phải tiếp tục ra sao. Như thế này, làm sao có thể đối mặt với cha mẹ? Cậu mở cửa nhà và rón rén theo mấy bậc thềm đi lên. May mắn làm sao, lần này cậu không gặp ai trong cầu thang. Căn phòng bí mật trên tầng áp mái là nơi duy nhất Motte còn đến được, nơi duy nhất cậu có thể an toàn. Cậu bé trèo qua tủ, ngồi lên trên chiếc ghế sofa đã cũ. Nhưng kể cả chui vào đây, cậu cũng không tránh được ánh trăng. Vầng sáng nhợt nhạt của nó xuyên qua khung cửa sổ trên mái nhà, hắt xuống cái thảm sờn mòn. Chả sao, Morte nghĩ, và vòng cánh tay ôm lấy hai cẳng chân, đang co thật sát vào người. Ít nhất ở đây, mình cũng không thể ăn thịt ai, và Fonwetter cũng không tìm đến mà chụp ảnh. Morte không biết cậu đã ngồi như vậy bao lâu, nhưng tới một lúc nọ, có tiếng sột soạt trong tủ, và Lina bò vào. Ra bạn ở đây. Cô bé thở ra nhẹ nhõm. Trời ơi, bạn có biết bọn mình đi tìm khắp nơi không? Thậm chí bọn mình vào cả nhà chứa chó chạy hoang. Sợ có người chuyên bắt chó tóm phải bạn. Cô ngồi xuống cạnh Morte, giang tay khoác lên vai bạn. Đừng có lo về chuyện ông Fonwetter và những tấm ảnh của ông ấy. Cô nói, hỏng hết rồi. Ý mình muốn nói mấy cái ảnh ấy mà. Cô Bruske đã lao vào phía ông ấy như một con rồng. Cô ấy giật lấy mấy ảnh, rút phim ra và làm hỏng nó. Ông để cho thằng bé được yên, đồ khốn nhà ông. Cô ấy gầm lên như thế, gầm to đến nỗi những người ở quanh đó phải thò đầu ra cửa sổ. Thế rồi cô ấy nói khẽ, ông có biết gì không? Thứ ốc bả đậu kia, tôi sẽ kể tội ông với hiệu trưởng. Đúng thế, tôi sẽ làm như thế. Fonwetter cứ đứng y ra đó không nói được câu nào. Thế rồi taxi đến và bọn mình đã đi qua cả thành phố để tìm bạn. Chắc phải tốn của cô Brisker cả một sắp tiền đấy. Mình rất tiếc, Morte nói và nhìn lên mặt trăng. Mình có báo với ba mẹ cậu là hôm nay cậu ngủ ở nhà mình, Lina nói, được không? Morte gật đầu. Cậu im lặng nhìn đám móng vuốt của mình. Ban nãy suýt nữa mình giết một con thỏ đấy. Ở đâu? Trong một công viên. Lina ngồi im một lúc, im phăng phắc. Sau đó cô nói, bạn đói. Mà chó sói đói đâu có vào siêu thị mua đồ ăn. Bạn có muốn ăn bánh mì phô mai không? Mình còn một khoanh đây. Morte lắc đầu. Bạn không hiểu sao? Suýt chút nữa mình giết nó. Giết chết và ăn thịt sống. Ăn cả da lẫn lông. Đúng, nhưng tất cả con người chúng ta đều ăn thịt thú vật. Lina nói, hết ngày này qua ngày khác. Đó là chuyện khác, Morte kêu lên. Tất cả những thứ đó mình không có giết. Đúng thế, những chuyện bẩn thỉu đó đã có người khác làm cho bạn, Lina nói. Chó sói phải tự làm lấy những việc bẩn thỉu đấy. Mình thấy cũng chẳng tệ hơn. Cô lôi ra khoanh bánh mì, phô mai và cắn cắn từng miếng nhỏ. Khô quá. Bạn không hiểu được đâu. Morte gục mặt vào giữa hai đầu gối. Khủng khiếp lắm. Bạn có biết không? Mình rất thích thú với cái trò đi săn. Đó là chuyện tồi tệ nhất. Mình đã tóm lấy cẳng sau của nó. Rồi sau đó, cậu lắc đầu. Rồi nó kêu ré lên, kêu như một đứa bé. Và mình thả nó ra. Cậu ngẩng đầu lên. Mình muốn đeo bùa. Tốt. Thật thật trọng. Lina kéo mảnh bùa ra khỏi túi quần. Thêm một lần nữa, Morte nhận người mình nóng rẩy lên, nhưng không trầm trọng như lúc ở viện bảo tàng. Cậu nhìn lên khung cửa sổ trên mái. Mặt trăng đã biến mất. Rất có thể đó là lý do. Lina đặt cái bùa vào bàn tay đầy móng vuốt đang mở ra. Nó rây cảm giác ấm ấm. Ấm lắm. Nhưng nó không đốt cậu. Morte đeo lên cổ và đốt nó xuống phía dưới sau làn áo len. Sao? Lina hồi hộp. Giờ cảm giác thế nào? Như một củ khoai nóng, Morte nói. Nhưng mà chịu được. Cậu ngáp dài. Mình sẽ nằm xuống ghế sofa này một chút. Ngày mai là phải đến trường đúng không? Ngủ đi, Lina đứng dậy. Nhưng bạn phải hứa là không đi ra ngoài kia nữa. Hay là mình phải đóng tủ lại? Không cần đâu, Morte lẩm bẩm. Ngay sau đó, cậu ngủ thiếp đi.